Là luật sư đại diện cho những người đã bị mất người thân trong các thảm họa hàng không trên thế giới từ hơn 25 năm qua, bao gồm cả vụ Lockerbie đánh bom máy bay Pan Am 103 năm 1988, Jerry Skinner cũng đã tham gia vào các cuộc thương lượng của tai nạn máy bay này, mà kết quả sau cùng là nhà nước Libya đã phải chi trả hơn 2,7 tỷ đô la cho thân nhân những người sống sót. Trong những năm gần đây, thì sự chú ý của ông tập trung vào những thân nhân của các nạn nhân chuyến máy bay MH17. Hành động pháp lý đang được tiến hành trên nhiều phương diện, nhưng để kiện Nga và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Tòa án Nhân quyền châu Âu có lẽ là một trong những vụ kiện đầy tham vọng nhất của ông. Jerry Skinner nói, đó rõ ràng là một cuộc chiến khó khăn.
Nó sẽ khó hơn mặc dù trước đây chúng tôi đã thực hiện rất nhiều vụ kiện tại các tòa án cấp quốc gia, nhưng khi nộp đơn tại Tòa án Nhân quyền châu Âu, thì anh phải cung cấp các chứng cứ mà dựa vào đó anh đưa ra các cáo buộc. Vì vậy, kiến nghị của chúng tôi đã được đệ trình với gần 3.000 trang tài liệu hỗ trợ cho các cáo buộc.
Một báo cáo của Ban An toàn Hà Lan cho thấy hỏa tiễn Buk, đất đối không của Nga, đã tấn công máy bay khi nó bay ngang qua miền đông Ukraine. Nhưng báo cáo này không thể nói rõ hay chỉ ra ai đã là người bắn nó. Một cuộc điều tra hình sự đang được tiến hành và dự kiến có lẽ đến ít nhất là tháng 10 thì mới điều tra xong. Nga đã luôn nói rằng họ không liên quan và Nga đã diễn tả về động cơ pháp lý của vụ kiện này như là một phần của một cuộc chiến tranh tâm lý đang diễn ra nhằm chống lại nước Nga. Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Hội đồng Liên bang Nga về Quốc phòng và Hàng không, Frank Linsevich nói vụ kiện này không có cơ hội thành công.
Vụ kiện chống lại đất nước chúng tôi là vô giá trị về mặt pháp lý, không có triển vọng và khuấy động những cảm xúc tiêu cực không cần thiết. Nó cản trở một cuộc thăm dò không thiên vị về nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn.
Jerry Skinner thì cho rằng những phản ứng kiểu như vậy của Nga là hoàn toàn nằm trong dự kiến.
Việc họ thiếu tham gia trong điều tra tai nạn, trong việc phối hợp điều tra tội phạm quốc tế, việc họ từ chối tìm dữ liệu và thực tế là họ tàn phá các dữ liệu đọc từ radar, họ kéo nhân chứng từ vùng Donetsk tới Moscow, nơi mà các nhà điều tra không thể tiếp xúc được với các nhân chứng. Họ đã cản trở quá trình điều tra để xem xét chính xác là chuyện gì đã xảy ra và khi có một ai đó thách thức họ và cho thấy rằng chúng tôi muốn tìm hiểu những gì đã xảy ra và có một tòa án để đưa ra quyết định thì tất nhiên họ sẽ phản bác và nói rằng chẳng có nghĩa lý gì cả.
Jerry Skinner cũng cho biết chính phủ Úc nên gây áp lực ngoại giao thêm về Nga. Ngoại trưởng Julie Bishop nói rằng chính phủ đang tập trung vào việc đưa các thủ phạm ra trước công lý.
Và điều đó có nghĩa là làm việc với các đối tác quốc tế để bảo đảm rằng nếu chúng tôi có thể xác định các bên hoặc một bên là người chịu trách nhiệm cho việc này, thì người đó sẽ nhận các cáo buộc cho vụ tai nạn. Và chúng tôi sẽ làm việc với các nước khác để thiết lập cơ chế pháp lý cần thiết nhằm đem lại công lý cho các nạn nhân. Và đó là vai trò của chính phủ Úc trong việc này.
Dù biết là vụ kiện sẽ rất khó khăn, Jerry Skinner cho biết quyết định mới đây của Tòa án Nhân quyền châu Âu có thể có liên quan cho khách hàng của mình và hy vọng rằng cuối cùng thì họ sẽ được bồi thường thỏa đáng.
Hầu hết các xác quyết gần đây mà qua đó những bồi hoàn là thực sự được thi hành, được trả tiền tiếp theo là một số thỏa thuận xác định trách nhiệm sẽ được đề cập đến trước tòa án và sau đó các bên thỏa thuận riêng trước khi bước vào tòa trọng tài quốc tế. Thì tất cả quá trình này đều có thể được thực hiện riêng tư và không ai biết làm thế nào nó có kết quả như thông báo. Quá trình này với tôi có thể được xem là một kết quả rất thiết thực, nhất là khi người Nga cương quyết phủ nhận rằng họ không có bất cứ điều gì dính dáng đến vụ tai nạn.